Kính thưa thầy, có một câu hỏi rất là quan trọng cho con, là vì đôi khi ơn trên vẫn thương con, cho con được đi đến một cái chỗ mà con thấy như thế là cao nhất, là vì con thấy con chẳng thấy cái đầu con đâu, mà con cũng thấy như là con thấp hẳn xuống thế này, mà lại cái nơi đó thì như là không không sáng mà cũng không tối. Thì con không hiểu rằng
cái đó là đi tới cái giai đoạn ngủ quẩn gian không.
Yeah.
Cái bộ đầu của bác không còn nữa.
Yeah.
Ở trong thanh tịnh. Đó. Là đi tới ngủ quẩn gian không là cái bộ đầu không còn. Lúc đó là nhẹ nhàng và cũng vẫn đang học đạo. Từ cái tối rồi học tới cái sáng. Từ cái sáng đi tới cái tối. Rồi lúc đó quy về một. Chỉ phóng ra là sáng, không phóng là tối. Thì ma quỷ nó không làm gì được. Con người đi tới tâm thức toàn thiện thì khi ẩn khi hiện. Cho nên khi chúng ta làm người thế gian, có khi chỉ có thể chơi như người phàm tầm thường, không nghĩa lý gì. Nhưng mà cái luồng điển hào quang chúng ta thâu lại. Rồi lúc mà cần nghiêm nghị là cứ việc phóng ra, thì cái ngoại tướng nó khác. Cho nên tu vô gì nó có lợi chỗ đó. Có khi chúng ta cấp không xài, kể như một người thường như chơi vậy thôi. Họ dồn mình như một người thường, không có nghĩ lý gì hết. Nhưng mà tới lúc cần dùng, họ tâm thức, họ phải bái phục sau sự nghiêm nghị, phóng từ quan của chúng ta ra. Đối với con quỷ, chúng ta phải nghiêm nghị. Đối với con ma, chúng ta cũng phải có sự nghiêm nghị và hơi mở chút cho nó. Vì nó là phải yếu. Còn đối với trời Phật là chúng ta luôn luôn phải nghiêm nghị. Đối với người phàm tùy theo trình độ, chúng ta phải thể chấp nhận trong mọi trình độ, chơi vui với họ và truyền cảm chút đỉnh từ điển cho họ để họ tự mở ở tương lai.
Cái hào quang nó càng ngày càng lớn, gặp nó nhẹ. Cái đầu nó nhẹ.
Đôi lúc cả ngày cũng là không khóc. Rồi uống quang ra nha, không khóc. Còn tớ còn ngủ sáng dọc đi đầu con nó nhẹ. Chứ còn rác chứ không nặng, như rút khóc lên.
Như rút lên. Rút lên là được. Nằm
môi gì là Phật chịu
trì
tâm thần tâm. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, sau chủ nó sẽ bùng sáng. Tôi quá trình tới bây giờ tôi đã làm được. Tôi muốn chỉ ra tất cả mà các bạn làm như vậy, các bạn sẽ có. Lúc tai nạn đến thì sau chủ làm việc của các bạn. Mình có chữ bạn hiện đó là quân bình. Có sự quân bình của những chị kinh hồn hỗ trợ. Sống một cách an vui tự tại, không có phiền não.
Cũng như từ con, người khi muốn mau đắc đạo cứ theo chuyên thầy.
Con nói cứ theo cái pháp, còn bây giờ chuyên thầy cứ giữ pháp là tâm tâm. Trong Google ghi là khai tâm, pháp mình, pháp luôn. Thanh tịnh rồi phát luôn ra, phải là cù lần đó. À, tôi vô vi không lại gì rồi đó, mà tôi vô vi mà chạy theo cái chuyện cổ chuyện xưa thì tập lập tập đường đầy luôn. Sai nữa phải văn minh một thời, ở trong tin sống hiện tại nó khác.
Thầy thì dạy vậy nhưng mà theo con, theo sát như này có gì nữa thầy đỡ.
Thì bác thấy vô vi sau này cũng hiện tại tôi mấy năm vậy. Anh không có làm gì hết, không có làm ông gì, nhưng mà Rồi sao anh ngồi thiền mà bác có gì bác gặp ở đây nó cũng hút quanh không là tự nhiên nó chạy qua cái tình duyên ái nó kỳ lắm. Nó không phải như người thường đâu. Nó có nó thích mang thì đến nhà ngủ thế còn nó trắng thế mà đến ngồi này rồi. Chứ không phải đi tới làm thủ tục để làm ra sponsor rồi nói chuyện đó nó phải vậy. Nó mới xung so được. Tu Phật là quân bình thanh nhẹ, công bằng nó đã tiến triển. Thì tâm, chứ không phải nói như bây giờ. Nó hút mặt cái đồ này. Vì ở đây, không có khó khăn. Thế nên nhiều người cũng tu như vậy, Việt Nam chết thì họ bỏ từ đường, bỏ hóa trắng, bỏ hóa trắng hay đi. Nếu có người nào chết thì thấy người bỏ hóa trắng hay là ta. Tới là tự nhiên ngang rồi nó dẫn đi. Thế nhiều câu ông gì cũng nói vậy.
Con hôm nay con thấy Phật Bà tới trăm khi sáng này đi ra bận được cắn.
Ở trong hả?
Dạ, con thờ đó.
Trong bàn thờ
đó? Dạ, trong bàn thờ. Không, mình hoàn toàn còn áp cắn đi ra.
Không có tình nào.
Không có
tình nào. Bác phải đi tới đảnh lễ Phật Bà.
Dạ, cái đó là lâu lắm rồi đó. Hồi ở Sài Gòn đó.
Cái đó là khi mà mình thấy mình đi đảnh lễ Phật Bà, dạ. Đảnh lễ Hoàng Âm. Thì mình sẽ tu tới vậy mới chỉ một tuần. Thì tu nhờ quan âm tới độ thật phải đẩy ra.
Đi ra
cái đó không được. Luôn giả. Tâm cái bằng thờ ra luôn giả không có thật. Hôm nay không thể gọi được. Hôm nay nó có thể là nó nghĩ như Chúa thì như Phật. Mình thấy mình nói không. Thì mình biết vốn hành trong chương trình chuyển qua. Mà mình nghĩ lại là mình chỉ một lô lòng và tiếng. Đó. Cho nên bác tu và bác hiểu rõ là càng ngày càng trẻ, càng mặt, càng thấy không có sự sống trên sân tử của họ. Không có sân tử của họ. Chỉ tiếng à, đêm nào mình cũng tiếng à. Đêm nào cũng thương tiếng, thương tiếng. Còn nó rút. Thanh nhẹ ngồi như cái tượng Phật ngồi như cái sáng. Cả cái thấy sao mở mắt thấy trời chạy. Mở nó thức cả đêm mình ta bệnh. Thức cả đêm nó còn tư còn hồng hà. Thì chuyện nó có những cái vũ trụ giúp nó dội dàng. Nó thiết. Tại nó không biết đâu rồi là chỉ biết tu thôi. Tu thì sẽ chết thôi. Ngày nào được sống ngày nào hay ngày nấy thì tu thì ở trên họ cũng tốt với mình thì Phật cũng tốt với mình chính mình không có hòa bình mà mình muốn thiên hạ hòa bình sẽ được hả à? Cần sự hòa bình của nội tâm những thân hạ kẻ hở ngoài tai của họ là mất tai thì trong này nó hòa bình sao Phật không có bỏ mình. Mọi thế gian nó bày thế làm chánh trị rồi lôi cuốn đi biểu tình cái nó thì chứ em có xài cho đâu. Người tu thiền là khai thông cái luồng điển của chính mình từ đoàn kết từ quan của chư Phật cho nó là cái chánh pháp từ hướng thượng nên mình đi đó nha chứ mình không đứng lại đi với mình thấy không trong cái cố nói cho nhiều đó cuộc thì rất là nặng nề từ thực tu mà không thành của chư Phật. Thì lúc đó mình phải thấy được. Đạo. Mình phải hành với con chứ không ai hành cho mình hết. Thấy không? Còn những mọi thiền mà mình tu vô vi, mình thực hành cháy đi giống cho con em để sau này mới có cơ hội để tu với đó. Chứ không có gì.
Những người mình thấy ta làm không có làm tội lỗi gì thầy ta nói nếu mà chết rồi được về đi làm ta muốn chết sớm ta không giữ cái xác tu
cho nên chị mới hỏi họ ở thế gian này người nào mà thấy được cái tội của họ chị thấy tội gì chưa không thấy
anh thành tội
hỏi anh
thành tội thấy hiện tại thấy đâu thật tội gì trước
không có một người nào mà thấy được cái tội của họ
tội gì kiếp trước là kiếp trời nhà này
mà không có người nào mà thấy được cái luật trời.
Dạ luật trời mình thấy cái chuyện gì xảy ra rồi đó mình mới biết còn cái chuyện mà tội đó
thì xảy ra rồi mới biết là dạ. Đâu có thấy luật trời
dạ.
Mà cũng không có thấy tội lỗi của mình
con thấy này là khi nào hồi xưa con làm thì cái má con buồn đó, bây giờ con mất má con thấy con tội cái chuyện đó.
Cái tội chị là rất rõ ràng mà chị thấy ai mà chọc mà nói bí chị chọc tức chị giận liền. Đâu nói cái tội.
Dạ, dạ, cái tội đó.
Đó là cái tội, tội làm, cái tội làm hư mình. Tội làm hư mình. Không có thấy. Cái tội làm hư mình.
Quỷ hoại.
Tự quỷ hoại cái máy mình á. Mà cái máy này là thiên cơ. Máy này là của ông trời. Cái xác này là nó đang đặt những câu hỏi để điều luyện phần hồn. Tham sân si hỷ nộ ai ô dục, nó hỏi bà có tham không? Tham không? Bà có si không? Không. Nhưng mà cái nào mình cũng có phần hết. Mà cứ cãi nên tôi không có tội. Tham sân si hỷ nộ ai ô dục đầy mình mà ra không có tội. Tội chứ. Ở chừng nào mà chỉ quán thông được tham sân si hỷ nộ ai ô dục thì chỉ mới hết tội. Ờ, thiền rồi chị mới thấy tham, chị tham ban đầu chị tham mạnh khỏe, chị mới thiền, chị mới tu cho nó bình an, rồi chị thiền rồi ở trong đó, nó thích giác, nó quan thông, wow, cái này không phải là bằng cái xác, cái này là cái tiểu thuy thiên địa, cái này là một cõi vô cùng của ông trời, liên hệ với các càn khôn vũ trụ, mà tôi đang điều khiển, chị thấy, tôi đang điều khiển. Mà tôi để nó bê bối như thế này là tôi có tội, tôi một tội hồn. Lúc đó chị mới nhìn nhận chị là một tội hồn. Chứ không, chị nghe người ta nói chị tội hồn mà chị không phân tách, mà chị không hiểu cái nguyên do. Chị nói chị tội hồn chị cũng tập ra. Chị phân tách rõ ra. Ông trời ông giao luật cho tôi luật. Tôi là thế thiên hành đạo mà tôi nắm cái luật trời mà chấp tôi giận, chấp tôi hờn, chấp tôi vui, chấp tôi buồn là chấp đó. Tôi làm trật lực của ông trời đâu.
Con biết cả ngày là sao tại vì con nhiều ít giận mà.
Nào đó. Thì cái tội đó không thấy á. Cái tội đó. Cái tội đó không thấy á.
Dạ. À. Tu nhiều á con bạn
giận. À. Đó. Đó là mình. Đó mình giận rồi. Mình gắn tội cho người ta nữa. Thì mình lấy cái luật trời mà mình không biết xử cái công bằng. Đó. Bây giờ mình mới thanh tịnh ra lại. Mình thấy nè. Vị này không phải là vị chồng thôi, mà cũng phải bình đẳng. Vị này là cũng là ông trời, cũng đang dạy tôi cho ông mà chặt tôi. Hỏi tôi còn giận không? Nếu còn giận, kiếp sau mày sẽ làm người nữa. Bây giờ tao muốn giải, mày muốn giải thoát, tao không giận nó nữa. Ông trời, ông nói ông trời, ông dám giận ông. Cái nào hết? Đó, ông đó là ông đó là ông Phật đó. Không nhờ ông độ tôi, bây giờ ai độ tôi trong nhà này, độ tôi. Ba cái bồng nói tôi không nghe. Dứt tường nói tôi cũng không nghe. Mà chỉ có ông đó ông nói tôi mới nghe. Thì chỉ ổng độ tôi chứ ai độ nữa. Thì ổng có chấp tôi mà tôi không giận á, tôi mới có cơ hội gì trời.
Dạ thưa thầy, con cũng có một cái bài cái thắc mắc á. Con nói là cái tâm linh á. Tức là con cũng không có hiểu tại sao cái tâm trạng từ khi mình biết, tức là từ khi mình biết thì cũng khoảng độ 10 tuổi, mười mấy tuổi đó này, thì thấy cái tâm trạng như là tới ngày hôm nay là coi như được 20 năm mà con cũng có cái cảm giác đó, như là có khó không không vậy đó. Thành ra con cũng thắc mắc mà con hay ngủ hay nằm mơ, mà có một lần con nằm mơ con thấy con chết, người ta bỏ con hồn, cái như gia đình khóc lóc rồi lên chung. Rồi sau đó cuộc sống mình hoàn toàn nó không có thay đổi, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của con hay bị cái kiểu mà như cái điềm báo này không tin nhưng mà đồ phải tin. Dạ. Con thì cũng không có cái duyên nghiệp đọc kinh Phật nhiều, có đi nhà đi chùa thì cũng đi vậy thôi, chứ cũng suy nghĩ về mình về vậy thôi, vớ vẩn thôi, chứ cũng không như bây giờ. Từ sau thời gian nó con cũng có cái cơ hội đọc kinh thánh chứ không phải kinh Phật, thì họ cũng trong đó họ cũng nói đầy đủ những cái gì mà mình thấy mình biết, thì con thấy nó cũng có nhiều cái mâu thuẫn đó mà chính con không giải thích được. Con biết là ở trong kinh thánh nói trong cái loại mà tháp canh mà họ cho con coi đó, thì nó con người thì không có linh hồn. Chỉ có người con mới vặn cái người, không phải vặn là hỏi cái người mà rao giảng cho con á. Nếu không có linh hồn thì cái phần nào mà mình có thể nói có thể nhìn thấy và con có thể cử động đi đứng và hiểu biết. Cái đó thông tin là con người nắng lên bằng bụi đất và đứng trước trời hà sinh khí vô. Rồi cứ hoạt động gì thôi thì cứ như cái máy thì phải có người điều khiển. Như vậy thì tôi cũng không có thỏa mãn gì cái phần này. Thì họ giải thích không là cái gì hết. Thì chỉ là một con người nắng lên xong rồi hà sinh khí rồi cứ làm như vậy. Còn làm ác là thiện là do ma quỷ. Ma quỷ mà cũng là cái giới vô hình. Mình không thấy được họ xúi mình. Khi mình nghĩ đó, thì đúng thì sai á. Thì mình đang nghĩ là đúng thì bị ma quỷ xúi sẽ làm thì sai. Thì cái phần đó con cũng không thỏa mãn. Cho nên con nghĩ là nếu như vậy thì chưa trí óc chúng ta bình thường quá. Còn trong cái cuộc đời của con, bởi vì con không tin là con đã gặp nhiều cái ca mà phải nói rằng là ở bên cái đạo đó họ cho là ma quỷ. Nhưng con thấy cái đó là có thật chứ không phải là ma quỷ. Như cái tâm trạng của con ngủ con hay thấy mình là ngủ thật, nhưng mà sao mình thấy mình đi đâu một cái xứ đó chưa giờ mình thấy. Còn cái chị đó thì giải thích rằng là cũng cái tâm thức của chị đó, cũng cái đầu óc của chị trời cho có cái máy cassette vậy, nhưng nó xét như video đi đó. Mặc dù là đang với chị cái thầy, nhưng mà những cái hình ảnh này được thâu hết. Rồi lúc chị đánh ra thì làm số ngủ nó chiếu lại. Thì đó thì nhìn thấy tâm trạng là chị là mơ. Nhưng mà chị nói vậy, nhưng mà có những cái cảnh mà con chưa từng đi tới. Mà sao cũng thấy, hồi xưa con ở Việt Nam á. Thì con hay thấy cái lúc mà con bị ở tù, bị bắt vượt biên á. Ở tù á thì con thấy con cứ hay lội đi xuống sông rồi bắt ốc bắt cua ăn. Rồi cứ bị cứ đi xuống sông hoài rồi đi ra biển cứ thấy vậy hoài. Rồi mới thấy một tới ngày trước khi tuần lễ con được tha đó thì con thấy con chết. Rồi họ đem chôn, ở nhà con đem chôn rồi anh đem đốt nhang nè rồi đem chôn. Không lắm rồi, mình dân thân thức vậy thì mình cũng vẫn còn sống. Rồi mình đi ra là từ đó con đi dịp viên được. Thì qua đây con cứ thấy con ngủ, cứ thấy con bay hoài. Mà bay được con khúc đi, té xuống. Rồi lúc còn nhỏ thì cứ thấy bay lên lúc nhà là té xuống. Rồi sau này cứ lúc gần đây đó con cứ ngủ con thấy con cứ bay mặn bay đi xa. Nhưng mà cuối cùng cũng rớt xuống rồi lúc đó con thức dậy. Con thức dậy thì con thấy sao mà cứ thấy bay hoài mà cứ xuống lúc cứ bay. Sau cái giấc ngủ đó thức dậy thì trong khoảng thời gian nó thấy được bình yên. Nhưng mà cứ cái tâm trạng như vậy cũng thấy nó lạ quá. Nó khó hiểu mà đọc cái Bible đó cũng không có thỏa đáng lắm đó này. Thật ra ông xã con thì ổng có cái lắc kia hồi xưa là ổng sống gần một ông đó, ổng không nghiên cứu về thiền nhiều đó. Thật ra ổng giải thích nhưng mà con cũng không hoàn toàn thỏa mãn. Cho nên lần này con được biết thì
hoa. Không, chị thấy gì sao?
Dạ hôm qua thì con thấy gì đâu hết. Tại vì tự hơn con đọc cái kinh này là cái pháp của này đó. Con cứ để yên cái tâm con, nó không có nghĩ lợi gì trước
khi ngủ. Nó nói chuyện với cơ từ tối nay con không thấy gì đâu.
Dạ.
Khai hết trời nó hết. Thế thích kỳ vậy, tôi nói chuyện với ông này tôi hết đi đâu. Nói lạ, rồi lần lần mới trở lại. Cái đó là tôi sao biết chuyện tiền kiếp. Rồi sau này sẽ lấy cái cuốn phim đó coi lại. Còn trước và sau. Có dẫn đạo. Mà gặp tôi nói chuyện rồi nó hết, thay đổi. Nói chuyện mấy lần rồi, thay đổi. Rồi tối nay về ngủ nó khác. Nó nói khác, nó không phải mỗi đêm đi như vậy đâu, không có, nó thay đổi. Cho nên nó chứng minh là thay đổi cái điểm trên óc của chị. Nói ở đây tôi làm việc, cứ làm việc, rồi nó thay đổi. Mà mặt mày lúc chưa gặp tôi, sau khi gặp tôi, bây giờ nó cũng khác. Cái mặt nó cũng đã thay đổi. Cái màu sắc nó khác. Nhưng mà lần lần, gắn về thực hành đi sẽ thấy kết quả. Và thực hành mục đích để truyền cho người khác. Vì mình thắc mắc bao nhiêu câu chuyện mà tiền kiếp mình có tốt, tôi lỡ dở, rồi qua đây bây giờ tiếp tục có cơ hội mà thấy được cái tiền kiếp của mình rồi, cố gắng tu để thấy cái thực trạng khai triển của tâm linh, không còn sự thắc mắc. Cho nên bây giờ phải làm thích căn mòn niệm Phật để đổi cái sức, đổi cái điểm trong cơ tạng và khối óc cho nó chuyên hóa lên. Thì thế là không phải là chuyện mới, chuyện cũ thôi. Nhưng mà tôi chỉ cho chị lặp lại trật tự. Lặp lại trật tự thì chị thấy không có gì khó khăn. Mà những cái gì mà tôi nói đây là đang ghi chép rõ ràng. Thế sau này chỉ có cơ hội lấy video coi lại ông Tám ông nói. Mà bây giờ tôi thấy tâm trạng tôi nó đúng như vậy, không có sao. Nó phải thay đổi. Cho nên con người có hồn, có linh hồn. Nếu không có linh hồn, bên đạo nào cũng đi đưa người lên thiên đàng, lấy cái gì đưa lên thiên đàng. Thấy rằng hồn không? Cái gì còn sống mới đưa lên thiên đàng chứ? Chết về thiên đàng vậy thôi hả? Lấy cái gì về chứ?
Dạ, cái thuyết mà con đọc á, thì họ nói là địa đàng chứ không phải là thiên đàng. Thiên đàng là những người tu, những người giỏi lắm mới được lên thiên đàng. Còn mình là phải sống ở địa đàng, tức là sống ở dưới trái đất.
Ừ, thì họ nếu họ nói như vậy thì cái đạo họ luôn luôn người chỉ có gia tăng và không có bớt người, bởi vì đâu có ai về thiên đàng đâu.
Dạ. Bởi vì chơi...
Họ mơ về thiên đàng, họ mới đi tu. Nhưng mà càng tu người càng đông thì không có ai gì thân đàn, chứng minh không có ai gì thân đàn. Chỉ cái sự tô đẹp của họ không còn giá trị nữa sao? Nó phải có chứ. Nó có cái trình độ, nó có cái lớp lan, nó có cái chỗ ở, nó có chỗ khai triển. Có hết. Giáng tu mở mắt mới thấy rõ. Mở cái đề tam nhãn mới thấy rõ chỗ nào, chỗ nào. Con người có thể đi bất cứ chỗ nào.
Thì luôn chứ không ta, thì nó mới bị lay off luôn ta, tam cho nó, cho nó cái âm quệ đó.
Bị lay off mấy bữa nay cũng
bối rối lắm.
Cứ yên tĩnh đi, nghe cái bình, cái băng nó bình quan thanh tịnh rồi nó có chuyện làm à. Cái điện năng nó lên là nó có, không có cái gì hết. Làm gì mà lay off?
Dạ con làm kỹ sư.
Kỹ sư gì cái gì mà về điện?
Dạ.
Không sao, nói đây được.
Dạ. Tôi quản lý này là nó mới
dần ra
quản lý là
gì? Làm nhà ý chí của Pháp. Mình đặt cho ông trời là mấy ông thổ thần, ông lo kiếm chốt cho mình. Chứ không phải ông trời đâu, đừng có nghĩ ông trời, ông thổ thần trong nhà mình là ông làm đâu cũng thì có cho ông trời á. Mình làm sao ở trên nó thuận hòa, hòa ký để nó nuôi dẫn lời. Khi gia đình mình là ông thổ thần là quan trọng lắm á. Ông đi có cho một tự đế. Luôn luôn mình phải đem hòa khí
đi vào khổ địa.
Mình muốn có hòa khí thì phải nhìn một cơ đại.
Theo ông Tâm, có nhiều người hỏi là cái nghiệp tôi trước là lớn nè, người giàu có. Ngày tôi bị giải là vì tôi chạy qua đây tôi giải. Bây giờ tôi muốn lập người lại lại, tôi được qua đây tôi lo tôi kiếm nghề nghiệp gì mới, tôi làm ăn để tôi khó. Ừ. Có sự nghiệp, có danh vọng nó lại.
Cái đó, khi mà con người theo, thì nó cái bình tĩnh sẽ trở lại, nó thấy rằng cái quá khứ tôi được cái gì? Quá khứ tôi làm ông lớn, tôi làm xe cộ, tôi có nhà giàu, tôi có nhà lầu, tôi có năm thê bảy tiếp. Tôi sướng ở chỗ nào? Nó quay lại cuốn phim nó vô. Vì tôi có tiền, tôi mới năm thê bảy tiếp. Tôi có tiền, tôi mới tạo cảnh động loạn cho gia ca. Rồi bây giờ tôi muốn trở lại cái gì đây? Tôi muốn khôi phục như xưa. Vì tôi thấy cái con đường sai lầm của tôi không khôi phục như xưa. Nhưng mà tôi cho một con đường tốt hơn để cứu tôi. Vì tuổi tôi cần sức khỏe. Và tôi cần cứu độ chúng sanh hay là nhân nhân của tôi. Ví dụ như vậy. Thì tôi phải làm cái gì tốt hơn. Chứ còn xấu hơn không ai tin tôi. Thì tôi phải làm sao đây? Rồi cái giải nghiệp đó là cái cơ hội tốt để cho người lựa một con đường tốt để cống hiến trước khi rời khỏi thế gian. Và trong định luật vay trả rõ ràng, tôi nhờ tất cả mọi người, tôi nhờ trời đất, tôi mới có sự sống. Bây giờ tôi trước khi tôi đi, tôi phải trả một cái xứng đáng hơn và tốt đẹp hơn, là không ngoài sự tu giải thoát. Và tôi chỉ đường cho họ giải thoát. Đó là một sự nghiệp mới của tôi. Sự nghiệp đó là sự nghiệp vô cùng. Một sự nghiệp của quá trình là sự nghiệp tạm bỡ và bận rộn cho chính tôi. Và không có hữu ích cho trong thời đại này nữa. Chính tôi không chấp nhận. Bây giờ tôi thấy tôi rảnh rang, tôi muốn đi đâu tôi đi, tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi thấy nhẹ nhàng hơn hồi trước rồi. Hồi trước nó bận rộn, bây giờ tôi nhẹ nhàng hơn. Tôi thấy sống cách hòa đồng. xây dựng tình thương và đạo đức, tôi thấy có an ninh hơn hồi xưa dùng xuống lắm.
Thưa Thầy, tôi hiểu cái chữ nghiệp nó nghĩa khác, chứ phải là nghiệp như là anh Đại nói. Ừ. Anh Đại ấy nói là cái sự nghiệp nó lại làm giàu lại, đã chứ không đúng.
Đúng không?
Nó thì không là nghiệp. Cái giải nghiệp này nó nghĩa khác chứ.
Mình nói theo cái quan điểm của người tu, nghiệp lại gồm có sự nghiệp, có tài sản, có chức vụ, có quyền hành như thế nào đó. Thì những người hỏi đó là bây giờ tôi mất hết rồi, bây giờ tôi phải làm tạo lập nó lại. Tạo lập đó là không là tạo lập vì gì? Thứ hết tạo lập là tiền. Mà có tiền mua tiền cũng được.
Có tiền mua tiền, nhưng mà coi thì anh ở cái giới nào, anh ở cái xã hội nào, anh ở cái xã hội loạn thì không có tiền mua tiền được, còn ở xã hội mà trật tự anh muốn có tiền là cũng khó lắm, nó phải ở trong cái trật tự tuần tự, không có tiền một cách dễ dãi chưa được, cho nên cái quá trình sai lầm đó là một cuốn phim như tôi đã nói, tôi sẽ chiếu trở lại cho chúng ta. Và lúc đó người ta mới nhờ cái cơ hội mà xem cái quá trình của cuốn phim mình mới là ăn năn hối cải. Thì thật ở thế gian không có người nào không có không bước vô trong cái chỗ tối tâm sai lầm của chính mình. Không có một người nào không có. Đừng có nói người tu là không có. Người tu vẫn đi trong sai lầm. Mà từ đó mới chức người tiên được. Chứ đừng nói người tu là giải thoát hoàn toàn đó. À, cho nên phải cái chữ kiên trì mới là yên hoa. Nhưng mà tất cả đã và đang tu, người gặp nghiệp này, người gặp nghiệp kia, người gặp nghiệp nào, mà trong cái nghiệp đó là cái nghiệp lực lôi cuốn rồi, họ mới chán ngán cái nghiệp lực, họ mới bước trở lại cái sự thanh nhẹ và tự giải. Rồi từ đó họ không có chịu tái phạm nữa, với tuổi tác cũng không cho phép họ tái phạm. Trong lúc 30 tuổi thì cái bản tính là khác, 40 tuổi là khác, 50 tuổi là khác, 60 tuổi là khác. Không bao giờ đứng đều như anh nói rằng là tôi hết này tôi lấy kia, không được. Cho nên người luôn luôn mọi người là tôi muốn nhưng mà không được, ông trời cho mới được. Có định luật chứ, có luật trời hả? À, một cái sự nghiệp tu hành á, nó kêu bằng đời đời bất diệt. Cái đó là cái quan trọng.
Thưa Thầy, cái người Thầy vừa nói là vì anh Đại hiểu chữ nghiệp một cách khác, tôi hiểu chữ nghiệp cách khác. Thì tôi nghĩ là Thầy giải lấy cái chữ nghiệp này, tôi nói ví dụ như thế này. Cái số của tôi trước kia về nhà như thế này. Nhưng mà bây giờ tôi gặp cái số ấy, thì trời bắt tôi phải như thế này, thì trời bắt tôi phải cái nghiệp như thế này. Tôi hiểu cái nghiệp về nghiệp theo như vậy. Nghĩa là cái số của tôi như thế, tôi phải chịu nó như thế. Tôi phải an phận, phải an lành như vậy. Tôi không có hiểu cái nghiệp là tôi đã mất hết cả tài sản kia sang để tôi lại lập lại cái nghiệp. Tôi không nghĩ như vậy. Cái nghiệp đây là trước trời cho ta như thế này, bây giờ sau này trời cho ta chỉ như thế này thì ta an phận như vậy, ta sống như vậy, sống về tinh thần, sống về
chấp nhận, chấp nhận. Thầy đó là chấp nhận. Cái nghiệp là cái khổ anh. Cái nghiệp là khổ. Cho nên người ta nói nghiệp lực, nghiệp lực. Một cái tâm tôi khổ là tôi có nghiệp. Thấy không? Bây giờ anh mất hết trời của và ra đây anh khổ, đó là anh còn nghiệp. Mà anh giải được cái khổ này và anh thấy rằng trời Phật đã cho chúng ta xa của cải, là ta tránh sự lo âu, không còn khổ nữa. Tại sao chúng ta khổ? Còn tiếc à? Tiếc lấy được không? Chúng ta hỏi tới một chặp là nó tài. Không mang cái khổ, nếu còn mang cái khổ tâm á, cái đó còn nghiệp, đó kêu bằng nghiệp lực. Dù nghiệp chướng hay là nghiệp lực. Bây giờ anh có một người vợ, mà anh có một vợ bé nữa, mà bây giờ anh bỏ ra đây, để anh quên vợ bé là, xa vợ bé là nó khổ tâm, cái nghiệp nó còn lưu luyến ở trong tâm. Cái nghiệp nó còn hoài. Rồi bây giờ làm sao để giải nghiệp? Tại sao tu mới giải nghiệp? Tu là lập lại trật tự. Mà lập lại trật tự rồi á, nó thấy chân nào quả nấy, nó không có động bởi cái đó. Đó thì được giải nghiệp. Và bây giờ chúng ta từ Việt Nam ra đây, chúng nhà cửa này kia kia ly tán xa rồi đó, đâu có nhớ. Nghĩa là nhớ một thời gian ngắn thôi. Rồi lâu rồi thét rồi nó dại lần lần quên. Vì bây giờ lần anh ở đây mấy năm cho hỏi căn nhà anh lần trước làm sao, nhiều khi anh nói không trúng nữa. Nó quên lần, nó dại lần. Cái nghiệp đó nó trao khó cho người khác. À, cái cơ nghiệp đó, nó làm cho mình khổ tâm vì nó. Cho nên nó có cái lực, nó lôi kéo mình kêu bằng nghiệp lực. Đó, chúng ta mà giải tỏa được cái khổ rồi không còn nghiệp nữa. Vì anh không còn lưu luyến cái việc đó nữa. À, con nghiệp sao? Anh nghiệp nhiều nhất. Anh tám chín đứa con không nghiệp sao được.
Ông bố là ông có nghiệp về làm luật pháp, ông làm luật sư, bây giờ ông cũng quan làm việc cái liên quan ấy nữa cũng là nghiệp.
Cái đó không phải cái nghiệp, cái đó là cái chuyện làm. Để đổi chắc thôi. Cái nghiệp là nó phải làm cho anh khổ tâm, cái đó là cái nghiệp.
Thế này, nhưng mà có cái như thế này ạ. Trong chúng tôi đây, mỗi người theo tôi có kinh nghiệm. Nghĩa là nói chung ấy, thì ở bên nhà sướng hơn. Giờ xa bên này thì khó hơn, là vì giờ là không được sống tốt như bên nhà. Thì thưa thầy, tôi có nghĩ đến một câu chuyện người ta kể cho tôi nghe. Ngày xưa có một bà vẫn đến Đức Phật. Thưa Đức Phật, chồng con chết, con khổ quá. Bây giờ Đức Phật làm nào cho chồng con sống lại đi. Thế Đức Phật cũng là thưa được rồi. Bây giờ bà cứ đi tất cả lối xóm này mà hỏi cho những người này. Nếu bà thấy bà khổ hơn mọi người, bà đến đây tôi sẽ làm cho bà. Thế bà mới đi, mới vòng hết cái hỏi người này nè. Và thưa Đức Phật, con thấy con không phải là người khổ nhất. Thế thì bây giờ bà muốn làm? Là vì bây giờ tôi có thể làm cho chồng bà sống dậy, nhưng mà không biết thì bà có sướng hơn không như thế nào. Thế thầy thì vì vậy tôi mới nghĩ là như thế này. Trong số chúng tôi đây mỗi người một Phật, thì ai cũng tưởng rằng mình là khổ hơn người kia. Thì nhân cái dịp này xin phải giảng cho. Làm tôi chắc đây mỗi một người một nỗi xuất phận người này thế này, người này thế này, người này thế này. Cứ tưởng như là mình, sao mà mình khổ thế này. Thầy nhân xin thầy dạy giảng cho nghe cho cái.
Cho nên, chúng ta mỗi người đều sống trong khổ mà không hay. Lúc giáng sanh xuống thế gian 9 tháng 10 ngày là nằm trong bụng mẹ, trong bóng tối đã thọ khổ rồi. Rồi xuất ra thế gian, ngoa 3 tiếng không bằng lòng sống trong thể xác này đã khổ rồi. Và triền miên tới ngày nay mấy chục tuổi cũng đang sống trong nghịch cảnh của thể xác này là khổ rồi. Nhưng mà sau cái khổ này chúng ta biết lập lại trật tự. Thì nó mới tiến tới cái hạnh phúc đời đời ở tương lai. Cái hồn bị giam hãm mà không hay, cứ là khổ, nhưng mà không thấy mình đang bị giam hãm trong con tim. Tâm tội, lo cái chuyện mặt tiền, chuyện ông A, ông B không, mà rốt cuộc cả ngày chỉ lo chuyện thiên hạ không, chuyện thời cuộc này kia kia nào mà chuyện của mình không có chịu lo. Những nhà làm cách mạng quần chúng không, mà cách mạng bản thân chưa biết vào. Thành nó kẹt, thấy khổ. Và chúng ta thật sự đã khổ và bị giam hãm phần hồn, bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này tới ngày nay. Tất cả mọi người ở đây đều là khổ. Nhưng mà nhờ cái khổ đó chúng ta mới tìm ra cái hạnh phúc đời đời, giải thoát cho chính mình. Tìm ra nguyên lai bổn tánh, tại sao tôi đến đây mà tôi thọ khổ. Mà nhờ cái khổ này tôi mới tiến qua. Hỏi chứ những người tu có phải qua cái cơn khổ rồi mới đi tu không? Có ông nhà giàu này có tiền có bạc đi tu đâu? Khổ một cái gì, vất vả một cái gì họ mới bước vô chùa này. Mà sau cái khổ họ mới đạt được sự nhẹ nhàng, hạnh phúc. Cho mỗi người chúng ta đều khổ, cho nên Đức Phật nói sanh, lão, bệnh, tử, khổ, không có người nào tránh khỏi khổ. Chứ khổ đó là đương nhiên phải có, mà nhờ khổ mới có tiến hóa. Ngày nay chúng ta đang ngồi trong cái nhà bình thản tốt đẹp như này. Cái gì tạo ra căn nhà này? Khổ. Bao nhiêu người xây dựng căn nhà cho chúng ta ở phải khổ. Và chúng ta đang than khổ đây. Bây giờ làm sao giải thoát? Phải tìm cái điểm chánh là phần hồn của cái thể xác. Mới tìm giải thoát. Mình giải được cái nghiệp khổ trong nội tâm. Mỗi người đều khổ. Và còn tham muốn cái ngoại cảnh nữa đó, thì nó sẽ ràng buộc thêm khổ. Chứ không bất. Đó cho những mấy ông tỷ phú bây giờ ông khổ lắm. Còn mấy ông tỷ phú ở Hoa Kỳ, ở đất Mỹ này thì bây giờ ông cũng khổ, không uống thuốc ngủ, không ngủ được. Không uống thuốc ngủ, không ngủ được. Thương mái sụt 5% thôi à, cũng ngủ không được. Tiền thiếu gì nhưng mà cũng là khổ. Tạo thêm ngoại cảnh nó càng khổ thế. Mà chúng ta được giải ngoại cảnh, chúng ta ôm cái nội cảnh một chút. Nó đỡ hơn những người còn ôm ngoại cảnh nhiều.
Thưa thêm thầy thế này, thầy tôi có người bạn
cũng là luật sư, thì anh đi sau này anh đi lúc mấy người con ở nhà, mà anh đã vượt rồi. Thế sau anh lại ở với mấy người con khác, có một đứa con gái, lúc con út, là cái nguồn sống ấy. Không may đứa nhỏ nó đi băng qua đường, nó bị xe cán. Rồi cả anh ấy lẫn chị gần như điên. Không thể nào cứ đi đâu thế đấy. Anh phải khổ quá. Anh muốn chết đi. Không thể là anh cho anh khổ quá. Như vậy có phải là kinh nghiệm vẫn không? Như vậy những cái người thì phải làm thế nào để cho người ta hết cái sự đau buồn đi.
Cái đó
anh phải bỏ đi, anh sang đi cầu sau nhà. Thì sau này anh có đi chùa. Cứ đi chùa, anh sang tương hệ đi chùa. Thực thì bây giờ anh đã đỡ rồi, bây giờ đi làm những này nọ. Nhưng mà anh cũng vẫn thấy anh khổ nữa. Thì có là những cái ý có phải là cái khổ, cái ý có phải là
cái trời đại ý không hay là cái nghiệp của anh. Nhưng mà người nào biết giải thích đó có gì đâu. Cái đó là chuyện thường. Cái đó là cái chuyện thường tình, không có gì đâu. Có người nào biết giải thích thì tỉnh, không có trường hợp đó tôi giải thích rất nhiều người đã tỉnh. Bởi vì ý thấy con ý chết oan như cách đó. Nhưng mà ý biết tu là lấy cứu độ cho con. Không có người cha nào mà không thương con. Mà người cha đó biết tu và thấy rằng cái phương pháp tu có thể cứu độ cho con là luồng điển, luồng thiện điển có thể truyền cảm cho người con trong nơi đau khổ. Thì người cha luôn luôn sẵn sàng cứu trợ người con. Cho nên nhập môn nó tu rồi những người đó nó tinh tấn. Nó tu mục đích để nó cứu độ con nó thôi. Vì quá thương yêu con. Cho nên nó tập trung được luồng điển mà nó chuyển tới lúc mà nó thấy cả con nữa. Thì cái đó là tôi giúp rất nhiều người rồi. Cho những người đó là dễ tu hơn nữa. Là tinh tấn hơn nữa. Bởi vì nó có mục đích. Để giải thoát cho nó và cứu độ con nó. Thì nó mau tiến bộ. Mà phải có cái phương pháp chỉ cho họ. Còn không thì nói về tình đời cha con. Nó quăng quýt quýt nó nhớ nhau. Mình nuôi con chó mà mình còn nhớ hữu hồi hồi gì mà con của mình. Nó đau khổ vô cùng. Nhưng mà vì người cha phải hy sinh để cứu con. Là chỉ một đường lối dây tu lại thay. Cái đó tôi giúp rất nhiều ở Việt Nam ngay. Ở các nước cũng vậy. Có thiếu gì người như vậy. Nhưng bây giờ họ tu tinh tấn. Họ thấy mỗi đêm họ có thể truyền cảm cho con họ. Và họ vui vẻ. Nhờ cái phương tiện. Ổn định. Không khó khăn.
Đến từ xưa đến nay tôi chưa hề thiện. Nhưng tôi cũng đã nhận được đâu là điều này. Đâu là điều dữ. Còn cái vấn đề tránh được hoặc hay không thì gì đây. Nó là một điều khác nữa. Đấy thì như vậy. Hỏi rằng nếu tiền là những người phương tiện. Thì họ có đi tìm đến được điều này. Hay là phải phải thiền thì bây giờ mới thấy được Thiên Chúa rộng lớn hơn hoặc mới thấy được Thiên Chúa mà trở về đi hẳn. Còn những người không thiền mà họ coi họ chỉ ăn ở cái đời cho xứng đáng rồi họ đã học được người đời thì họ không cần thiết thiền nhưng mà con người đã có chi không bây giờ chúng ta biết đi xe hơi để đến một nơi chúng ta muốn là phương tiện này thôi cái pháp thiền là phương tiện để chúng ta đi nhanh hơn. Do chiếc con của lòng người đã luôn qua cơn lưu lượng đã hướng ra thì con người không thiền hỏi họ biết Chúa không qua những cơn gì khổ nhồi quá tại thế đau đớn tại thế trong lúc đó họ mới thấy cái bàn tay người bị cứu rỗi của Chúa hoặc đối với những người đau khổ và những người sung sướng và tham lam cũng mau được thấy Chúa trong tâm họ theo thì những người không thiền nhưng mà họ phải chịu nhờ Phật thì chúng ta học cái môn thiền là gì sau những sự đau khổ chúng ta phải tìm ra cái phương pháp để lập lại trật tự là gì lập lại trật tự là cái gì thôi cả và để quyết tâm và trở về sự an định căn bản của chính mình mới hiểu mình thì những người mà không cần tu cái pháp này nhưng mà đã thôi. Khi mà anh nhập xác là anh ở trong một trời một đứa trong sự kích động và phản động để đi để anh thức không anh làm tốt cũng thức không mà anh làm điều ác rồi rất được anh thức không thì giới hạn cho nó dễ thế xác cho anh dục anh mạnh anh dục như một thời gian nào thì luôn kèm những thức không thấy không đã bị vượt trời không chết
Chứ còn lúc đầu đã có luật, mình lúc đầu có, ai muốn lúc đầu là sự công bình. Đó, cho nên người ta làm người, làm cha, làm mẹ, lập gia can này chi thế họ, lấy chi để lập lại sự công bình. Đó cũng là năng tu. Cái pháp thiền này không phải duy nhất, nhưng mà nó phương tiện để làm chúng ta tiến hơn, nhanh hơn. Và chúng ta có thể tập trung tinh thần của chúng ta. Và khả năng sẵn có chúng ta, ta được kịp thời sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Để ta thấu đáo tình thương của chúng mình hơn. Và chúng ta được phát triển công hiến cho toàn đại của tôi. Thì mỗi người làm được, xã hội sẽ tốt và tâm linh sẽ tốt. Đó là cái phương pháp chỉ dành cho chúng ta. Chứ không có phương pháp là chuyện đấy. Cũng như chiếc xe hơi anh đang đi. Mà anh biết ngồi trên chiếc xe hơi đó và anh cảm thấy rằng tôi đang ở một người. Sự nâng niu của Chúa đã làm được rồi. Là cái xe này nó có luật quân được. Nó điều là và nó đưa cái chỗ này tôi có nhiều cái nâng niu của tôi. Điều đó là do trí khôn của loài người đã đóng góp cho tôi. Và trí khôn của loài người ai không? Người là người khác. Thì tôi đang ở trong vòng tay tình yêu của Chúa. Thì giờ tôi biết được những cái gì tôi. Tôi sẽ thực hiện tình yêu. Thế chứ? Chiếc xe và cách nó đang xứng quá vẫn như vậy mà lầm tôi không được sáng suốt, tôi thấy chứ sao? Cho nên cái đó cũng là một điều thức tâm và vấn chí. Đó cũng là phương diện của tâm lý để nhận ra chân tướng của chính mình và đi chưa hết. Thì cái phương pháp công phu này để lắp lại các tự sinh càng sớm càng tốt để thực hiện được việc cần thiết và không bị cần thiết. Thì những hành giả mà muốn thực hành thì đều đã được, còn người không muốn thực hành thì ở đi trong tự nhiên và họ cũng sẽ đạt được những cái cách cầm trước sau thì một nhưng
thầy những người như vậy đi về cái duyên cái quả
cái đó cũng là kết quả nhân thành đó. Bởi vì khi mà bị nhập đó không phải nhiều khi ở kiếp này người ta nhập đó. Cho nên nhiều người cũng không ngồi đó thì tự nhiên đến bị nặng. Thấy nó tự nhiên nhưng mà không bị nặng. Có những cái luật ở dưới âm phủ rồi. Khi xử vấn mặt người này không tự được. Thì cho nó trở lại để nhập tâm thân. Cho đến lúc người đã chết, xuống đầm như được. Cho nên nhiều khi thầy chỉ thị cái tự nhiên được. Bác sĩ chỉ cũng hết. Đấy, như giả thuốc rồi nó cũng không lên. Nó không, nó bị xa hẹp. Thì thấy rõ chưa? Cho nên cái đó, ma quỷ nhập là phải có luật thần. Nó theo luật thần mà nó nhập. Cái cùng quá được là không được ở lâu. Nó mượn thời gian để đi. Cho nên cái phòng thiên nhiên đó, nó tùy cái gì. Còn người có tu học là đặc biệt an thân hơn, cứu độ này, cứu độ cái phần nhập sắc này. Nhưng thiên nhiên nó đau khổ, nó thuộc ở ngoài cỏ, gốc cây, cỏ cỏ để sống, mà bám vô được cái thể xác con người tâm nhỉ? Ta chỉ nói là tỉnh sờ mà nó sống, ai nhất là những người đầu cơ để mình tìm cái đó, cũng như là mình mở cửa sức. Nhưng mà nó cũng tùy duyên nó thế này. Chứ không phải là nhập ảo một nhà. Nhưng mà người chết cơ không được nhập. Mà có người ngồi bên nó được nhập. Đó. Rồi đây chỉ có cái thần cái kinh của nó phá ý. Quá tin tưởng. Và cũng như là tôi mơ hút giữa ông mà nhà vua. Thì tôi muốn lợi những gì. Thì nó báo thì cũng đúng. Thì nó theo tôi thì cũng chứng. À, thì nó lầm đường lạc lối mà trước đi vào thân không hay. Chúng ta rất nhiều, tại Việt Nam rất nhiều. Mà cả thứ nó gì? Nha, cho nên cái đó, nếu mà đối với người tu không có được tấn độ, sáng tu mà là cả hai lần không, mới là nhạc không. Mới là tu mà, là biết một, cứu một, không bao giờ tu. Cũng vẫn còn một cái trạng gì